Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm Giáp Ngọ, là khóa tu niệm Phật hàng tháng tại chùa Phước Sanh. Kính thưa quý vị, trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sanh, Đức Phật của chúng ta, Ngài đã tùy thuận căn cơ của chúng sinh, nấu pháp hơn 300 hội, hình thành muôn vạn pháp môn để giúp cho chúng sinh giải tỏa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống và thiết lập một đời sống an vui hạnh phúc. Và dòng pháp vị đó đã tuôn chảy khắp năm châu, vượt qua ranh giới của không gian cũng như thời gian, mãi tồn tại đến ngày nay. Đó chính là dòng chảy của các pháp môn. Trong tất cả 84.000 pháp môn tu tập đó, trong ấy đặc biệt pháp môn tịnh độ được gọi là pháp môn thù thắng, vì nương vào đại nguyện giúp họ của Đức Phật A Di Đà sẽ giúp cho chúng ta một đời liễu sinh thoát tử. Cho nên con đường tu tập này gọi là con đường dễ đi đó quý vị. Trên con đường tìm về quê hương giác ngộ có hai ngã rẽ, một con đường khó đi và một con đường dễ đi. Con đường khó đi, ta cần phải đoạn sạch hết những kiết sử phiền não. Cho đến khi nào một mãi mai tình phàm chưa dứt, nếu như một mãi trần tư niệm còn chưa quên, giờ phút lâm chung còn dấy khởi niệm như thế, e rằng chúng ta thoát khỏi, khó mà thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Con đường dễ đi là con đường tu tập theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A-di-đà, nương vào đại nguyện nhiếp họ của Đức Phật mà một đời này ta liễu sinh thoát tử, xuất ly tam giới. Cho nên nói con đường tu tập theo tịnh độ pháp môn là con đường dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật. Nhưng để thành tựu sự nghiệp vãng sanh ngay trong đời này, theo lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà cần phải vận dụng ba thứ tâm. Nếu đầy đủ ba thứ tâm này, chắc chắn chúng ta sẽ vãng sanh về cực lạc thế giới. Do đó trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo rằng ta cần phải đầy đủ ba thứ tâm như sau: nhất giả chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm, cụ tam tâm giả tức sanh bị quốc. Có nghĩa là thứ nhất là chí thành tâm, tức là cái tâm chí thành. Nhị giả thâm tâm, tức là cái tâm sâu thiết niệm Phật. Tam giả hồi hướng phát nguyện tâm, có nghĩa là cái tâm hướng về Tây phương cực lạc thế giới. Và cụ ba, cụ tam tâm giả, tức là đủ ba thứ tâm đó, tức sanh bị quốc, tức là tức sanh cái cõi nước kia. Cõi nước kia đó là cõi cực lạc của Đức Phật. Nếu đủ ba thứ tâm đó thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh về cực lạc. Hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Phước Sanh, con xin mạn phép mượn lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trích dẫn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài niệm Phật vận dụng tam tâm. Đó là đề tài mà chúng ta cùng nhau chia sẻ hôm nay. Niệm Phật ta cần phải vận dụng tam tâm, tức là ba thứ tâm. Loại tâm thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta đó là chí thành tâm. Người niệm Phật phải vận dụng cái tâm chí thành. Thưa quý vị, ta xét lại coi hiện tại bây giờ ta có được cái tâm chí thành chưa quý vị? Thế nào gọi là cái tâm chí thành? Ngài Cô Ma La Thập, Ngài giải thích như thế này. Khi có người đến hỏi thế nào gọi là nhất niệm chí thành, Ngài Cô Ma La Thập là một dịch giả nổi tiếng, đã dịch từ Phạn ngữ sang Hoa ngữ tất cả những kinh điển của Phật giáo, là một trong những nhà dịch giả nổi tiếng. Ngài giải thích về vấn đề chí thành tâm. Khi có người hỏi thế nào gọi là nhất niệm chí thành, Ngài mới đem ra một ví dụ. Ngài bảo rằng giả sử có một người nọ đang đi trên đường, bỗng bị oán tặc đuổi bắt giết. Những tên oán tặc này tay cầm giáo cầm mát đuổi theo người kia. Người kia hoảng hốt bỏ chạy. Những tên oán tặc cứ đuổi theo mãi như thế. Người kia chạy riết tới một con đường cùng. Trước mặt của người ấy là một con sông chắn ngang. Xin hỏi quý vị một câu, lúc đó người bị oán tặc đuổi bắt giết, khi chạy đến đường cùng là một con sông chắn ngang, phía sau lưng là oán tặc đang chạy đuổi theo mình, người đó lúc ấy nghĩ cái gì vậy thưa quý vị? Nghĩ cái gì? Nghĩ đến cái chết phải không quý vị? Nghĩ đến cái là làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn. Không phải riêng về người ấy mà bản thân chúng ta cũng vậy. Nếu ở trong trường hợp tình huống này, ta có nghĩ tiền nghĩ bạc không? Nghĩ hơn nghĩ thua còn không quý vị? Nghĩ tranh chấp giành giật còn hơn có hơn không? Mà chỉ nghĩ một điều là làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn. Ngài Cô Ma La Thập, Ngài bảo rằng một niệm duy nhất làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn đó gọi là nhất niệm chí thành đó quý vị ơi. Lúc nào quý vị lúc niệm Phật cũng nhớ đến vô thường đang đuổi bắt sau lưng chúng ta. Vô thường đây có nghĩa là cái già, cái bệnh, cái chết. Những tên oán tặc này đang đuổi bắt sau lưng chúng ta đó quý vị. Ai đang trong lúc tuổi thanh xuân cũng phải nghĩ đến cái chết gần kề. Bởi lẽ mặc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ hẹn chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh đó quý vị. Cái chết nó đâu phải chỉ dành cho những người già, mà cái chết đó nó không kiêng nể bất kỳ một ai. Tử thần không bao giờ kiêng nể bất kỳ một ai, dù cho người đó là giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, nam nữ, vua hay là dân thường cũng vậy, cũng chung một con đường này thôi quý vị ơi. Cho nên nói rằng tử sanh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà, quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm Di Đà. Tử sanh là cái ải mà trong tất cả chúng ta ai cũng phải đi qua, phàm hệ có sanh là có tử, không ai thoát qua khỏi con đường này hết quý vị ơi. Và chúng ta nên nhớ rằng cái già, cái bệnh, cái chết rình rập một bên. Ta già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây. Con người buổi chiều đã khác hẳn với con người buổi sáng. Giây phút này mình ngồi đây, nhưng mà một chút xíu nữa mình già hơn rồi đó quý vị ơi. các tế bào trên thân của chúng ta nó hoại diệt luôn và nó sinh trưởng luôn. Sự hoại diệt và sinh trưởng của các tế bào đó đã đưa chúng ta từ trẻ đến già, từ già đến chết. Mấy ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sớm, mà giờ đây tóc bạc răng long, lưng còng gối mỏi. Rồi chẳng bao lâu tử thần đến, chúng ta nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết tất cả mà ra đi. Cho nên chúng ta nên quán niệm rằng cái già, cái bệnh, cái chết luôn rình rập một bên chúng ta. Do đó nghĩ đến sự sanh tử vô thường kia mà ngay bây giờ chúng ta phát khởi cái tâm chí thành mà niệm Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài bảo rằng có bao nhiêu phần thành kính thì ta có được bao nhiêu phần lợi ích. Liên Trì Đại Sư, giờ phút cuối cùng của cuộc đời, khi đệ tử của ngài thưa với ngài xin chỉ dạy cái bí quyết của sự tu hành, Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông ngài bảo rằng bí quyết của sự tu hành không có gì kỳ đặc, chỉ chí thành mà niệm Phật ta sẽ đạt được kết quả mà thôi. Cái tâm chí thành này rất quan trọng quý vị ơi. Do vì chúng ta không có được cái tâm chí thành trong lúc niệm Phật, cho nên miệng thì niệm mà cái tâm của mình gửi ở đâu đâu không à. Miệng thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhưng mà tâm ta có A-di-đà-phật không? Có sự thành kính hay không quý vị? Hay là chúng ta lại miệng niệm Phật mà tâm nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ ruộng, nhớ giường, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ con, nhớ cháu, nhớ chuyện năm thình nước lục nào đó. Cái đó không có sự chí thành rồi quý vị ơi. Phàm lầm người đệ tử Phật, và đặc biệt là những hành giả tu tập theo Tịnh Độ pháp môn, khi quý vị phát lòng niệm Phật đây, vận dụng cái tâm chí thành, mỗi một câu Phật hiệu quý vị xưng niệm nó phải phát khởi từ tâm, từ tâm mà phát khởi, rồi từ miệng mà phát ra, rồi từ tai, lỗ tai của mình nghe vào, phải phối hợp như vậy đó quý vị. Từ tâm phát khởi câu Phật hiệu, từ miệng mà thốt ra lời, từ lỗ tai này mà lắng nghe quay trở lại bên trong. Nếu quý vị vận dụng cái tâm chí thành tha thiết mà niệm, xem như là bầy tôi đang đọc chiếu chỉ của vua vậy đó. Bầy tôi khi đọc chiếu chỉ của vua phải quỳ cung kính mà lắng nghe, đọc từng câu từng chữ với cái tâm cung kính như thế nào, thì chúng ta đọc tụng kinh điển cũng như xưng niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật phải có sự chí thành cung kính y hệt như thế đó quý vị. Thì do nhờ cái tâm thành kính đó sẽ giúp ta và Phật có một sự cơ cảm để gặp nhau trong từng câu Phật hiệu. Do vì ta không có được cái tâm chí thành cung kính đó, cho nên dù rằng chúng ta phát lòng niệm Phật mà mỗi câu Phật hiệu không chân thật phát khởi từ tâm của chúng ta, chỉ miệng niệm mà tâm không có niệm, do vậy ta và Phật không có sự cơ cảm gặp nhau. Cũng giống như con ví dụ, ví dụ như quý vị muốn gọi điện thoại về chùa Phước Sanh đây, quý vị phải nắm vững những con số thông tin để gọi. Giả sử như quý vị muốn gọi về chùa Hưng Thiền của tụi con ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, thì quý vị phải nắm vững những thông số như sau: 0673 924 454. Nếu quý vị cầm điện thoại lên mà nhấn không đúng những con số đó, 0673 924 mà quý vị nhấn nhầm cái số là 354 454 mà quý vị nhấn 354, thì chùa Hưng Thiền sẽ không tiếp nhận được thông tin của quý vị. Cũng như hôm nay quý vị miệng thì A-di-đà Phật, nhưng mà trong tâm của chúng ta không có A-di-đà Phật mà nghĩ đến tiền, nghĩ đến nhà, nghĩ đến ruộng, nghĩ đến vườn, nghĩ đến người thân, nghĩ đến chuyện hơn thua, tốt xấu, phải quấy, thì ta và Phật có gặp nhau được hay không quý vị? niệm Phật giống như là chúng ta gọi điện thoại, đơn giản vậy thôi. Phải nhấn đúng tần số nha quý vị. Và tần số mà chúng ta nhấn đúng để gặp Đức Phật A-di-đà, đó chính là cái tâm chí thành cung kính đó quý vị ơi. Chư Phật và chư Tổ, các bậc tiền bối, các bậc thầy tổ của chúng ta, trong quá trình cầu học, các ngài đã xả bỏ thân mạng của mình với cái tâm chí thành cung kính, cho nên các ngài đắc pháp, chứng đắc được đạo quả. Còn đối với chúng ta, do gì không có cái tâm chí thành cung kính, hời hợt quá đi, khinh thường quá đi, xem nhẹ quá đi, cho nên chúng ta không được thành tựu trong Phật pháp đó quý vị. Nếu như hôm nay ta vận dụng cái tâm chí thành tha thiết niệm Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ đến cái khổ trong đường sinh tử, nhớ nghĩ đến sự vô thường luôn rình rập một bên. Hôm nay huynh đệ ta ngồi trong đạo tràng chùa Phước Sanh đây để niệm Phật, con xin thưa với quý vị rằng chưa chắc gì ngày mai chúng ta còn gặp mặt lại nhau, bởi vì sự vô thường mà quý vị. Cho nên nói hôm nay chung mặt ngồi tu tập, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào đó quý vị. Nếu nói như thế chúng ta hiểu sự vô thường còn xa đó quý vị ơi. Vì sự vô thường đó nó diễn ra ngày nay và ngày mai, hôm nay và ngày mai, nó còn cách khoảng 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng ta nói đến sự vô thường mau chóng hơn đây. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có vỏ xỏ vô hay không. Tối đêm nay chúng ta bỏ đôi giày, bỏ đôi dép ở dưới giường, leo lên giường ngủ. Nhưng quý vị ơi, chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại. Có người ngủ luôn một giấc nghìn thu vĩnh biệt đó quý vị ơi. Sự vô thường diễn ra giữa tối nay và sáng mai như thế đó. Nếu nói như thế thì cũng còn hơi xa xa nghe quý vị. Bây giờ chúng ta nói gần hơn đây. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn đó quý vị. Một hơi thở ra khó mong được hít vào đó quý vị. Mong rằng quý Phật tử chúng ta luôn ý thức đến sự vô thường, mạng người chỉ trong một hơi thở mà thôi. Một hơi thở ra mà không hít trở vào là ô hô ngàn năm một giấc im liền rồi. Cho nên luôn quán niệm đến sự sanh tử vô thường kia, mà kính khuyên toàn thể quý Phật tử khi niệm Phật phải vận dụng cái tâm chí thành tha thiết đi quý vị. Chí thành như thế nào? Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng những tâm quán tật và bệnh chết đuổi bắt sau lưng chúng ta, chỉ nghĩ một niệm duy nhất, làm thế nào để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, qua bờ bên kia, làm thế nào để thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ, trở về với thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Trong lúc niệm Phật chúng ta chí thành như vậy đó. Chí thành như là kẻ tử tù sắp đem đi ra xử trảm, mà lúc này mong cầu cho người ta phóng thích, người ta tha tội, người ta thả mình ra như thế nào. Chúng ta niệm Phật với cái tâm chí thành cũng giống như là tử tù kia vậy, mong được phóng thích vậy đó quý vị ơi. Mỗi niệm chí thành, mỗi niệm thông, mỗi một niệm tâm chí thành chúng ta đây, thì mỗi một niệm đó sẽ có một sự cảm thông đến với Đức Phật A-di-đà, sự giao cảm đến với Đức Phật A-di-đà. Cho nên nói rằng mỗi niệm chí thành, mỗi niệm thông. Ngày xưa có một vị thầy nọ đi theo học đạo nơi thầy của mình suốt thời gian 3 năm trời như vậy, nhưng mà không ngộ đạo được, không minh tâm kiến tánh được, phiền não vọng tưởng vẫn còn quá nhiều, vẫn tác động chi phối. Cho nên vị thầy này mới đến gặp vị bổn sư của mình và thưa rằng: kính bạch hòa thượng, con theo học đạo nơi hòa thượng hơn 3 năm trời rồi, mà tại sao tâm con vẫn mờ mịt, chưa được minh tâm kiến tánh, phiền não vọng tưởng vẫn tác động chi phối con. Con thấy đường tu còn mờ mờ ảo ảo thì sao đó. Con mong ngài chỉ dạy cho con phương pháp để con tu hành đắc lực. Lúc đó vị hòa thượng thầy của ông ta nắm lỗ tay kéo thầy đi ra một cái ao nước quý vị. Lúc đó quý vị biết vị thầy làm sao không? Sau khi nắm người đệ tử kéo ra cái hồ nước này rồi thì mới dúi đầu người đệ tử nhấn nước. Lúc mà nhấn nước đó, ông này ông ngợp quá, ông mới dãy dụa dữ dội lắm. Thấy người đệ tử chịu hết nổi rồi, ông thầy mới buông ra, thả ra. Lúc đó người đệ tử mới thở hổn hển, lấy hơi mà thở không à. Ông thầy mới hỏi, vậy chứ lúc thầy nhấn nước con đó, dí mũi con xuống nước, nhấn nước con á, con nghĩ cái gì? Người đệ tử trả lời sao quý vị biết không? Thưa thầy, lúc đó con còn nghĩ cái gì nữa? Con nghĩ là làm thế nào để thở thôi à, chứ còn nghĩ cái gì? Vị hòa thượng mới trả lời rằng, nếu trong lúc con dụng công tu thập, trong lúc con dụng công niệm Phật đó, con cũng giữ một niệm chí thành y hệt như lúc mà thầy dí mũi con xuống nước đây, nhấn nước con chỉ nghĩ một điều duy nhất, làm thế nào để thở. Còn lúc con niệm Phật, con chỉ nghĩ một điều duy nhất, làm thế nào để vượt qua khỏi dòng sông sanh tử ngay trong đời này. Cái niệm đó gọi là niệm chí thành, sẽ giúp cho con thành tựu được đạo nghiệp. Sở dĩ con tu hành không có kết quả, vọng tưởng phiền não tác động chi phối mình mà mình không đủ năng lực để chống trả lại, là bởi vì chúng ta dụng tâm tu không có được sự chí thành đó quý vị ơi. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta có cái tâm tha thiết chí thành trong lúc niệm Phật. Sự chí thành đó sẽ giúp cho mình và Phật gặp nhau trong từng giờ, từng phút, từng giây. Khi quý vị xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có Đức Phật xuất hiện trước mặt chúng ta. Quý vị biết không, ngài Thiếu Khang Đại Sư khi xưa, mỗi lần ngài chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có một vị Phật từ miệng ngài phóng ra liền đó quý vị. Niệm bao nhiêu câu là bao nhiêu vị quá Phật phóng ra từ miệng của ngài. Ngài niệm nhiều chừng nào mỗi câu tương tục mở miệng ra thì có một vị Phật A Di Đà, vị quá Phật đó từ trong miệng phóng ra ào 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 phóng quang như vậy đó quý vị ơi. Chúng ta do gì không có được cái niệm tâm chí thành, cho nên trong lúc niệm cái tâm của mình để vu vơ lắm. Nó chẳng khác nào như là con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội, ngồi đây vậy chứ mà nó mờ mờ, mê mê, ảo ảo gì đó. Thắp cây hương đến trước bàn Phật, ngồi xuống tay cầm sau chuỗi nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chưa đầy 10 câu Phật hiệu là đi vào cảnh giới ngũ thiền mất tiêu rồi. Đúng không quý vị? Có không? Còn nếu mà không đi vào cảnh giới ngũ thiền á thì không biết đắc được cái pháp thiền gì mà cứ gật đầu lia lịa. Chút xíu là gật xuống, chút xíu là gật xuống. Cái trạng thái này tất cả chúng ta đều trải qua hết rồi. Đó là trạng thái hôn trầm. Sở dĩ tâm của chúng ta mê mê mờ mờ rơi vào trạng thái hôn trầm là bởi vì không có năng lực của tâm chí thành cung kính. Nếu như hiện diện bây giờ có sự hiện diện của Đức Phật trước mặt chúng ta, mình có thể nào ngồi gật gà gật gưỡng được không quý vị? Không, phải không? Không có. Bởi vì ở trước mặt mình, ở trong tâm mình không có Phật, cho nên ngồi cứ gạt gà gật gưỡng. Rồi có người ngồi trước bàn Phật mà duỗi chân ngáp dài, rồi xì hơi nữa chứ. Tưởng là không có ai, không có sự chí thành, không có sự cung kính, làm sao cơ cảm đến Phật được quý vị. Con mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta ngày nay phát lòng niệm Phật, mỗi một câu Phật hiệu chúng ta tưởng chừng như là có sự hiện diện của Đức Phật A-di-đà trước mặt mình vậy đó. Chúng ta xem như là mình đang đọc chiếu chỉ của nhà vua, đọc từng câu từng chữ, cung kính từng lời quý vị. Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô A-di-đà Phật. Với sự chí thành khẩn thiết đó, tin chắc rằng chẳng bao lâu quý vị sẽ đạt được nhất tâm bất loạn. Và từng giờ từng phút từng giây với niệm tâm chí thành đó, ta và Phật A Di Đà sẽ gặp nhau trong hiện tại chứ không phải sau khi chết nữa. Có một vị thầy, đây là lời kể lại của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn. Hòa Thượng là người Huế, ở một ngôi chùa tại Thừa Thiên Huế. Có một vị thầy nọ, quý vị biết, vào một ngày giữa tháng 6, thầy mới lên đắp y đảnh lễ Hòa Thượng Huyền Tôn và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, nhờ ân chỉ dạy khai thị của Hòa Thượng cho nên hôm nay công phu niệm Phật của con đã viên mãn. Con biết trước ngày giờ để trở về Tây Phương Cực Lạc. Con đến đây để đảnh lễ tạ ơn Hòa Thượng cho phép con được trở về quê hương Cực Lạc. Hòa Thượng Huyền Tôn nghe nói xong thì Hòa Thượng mỉm cười và bảo rằng: bây giờ là mới giữa tháng 6 thôi, mưa dầm tầm tã luôn, mà ông đòi đi về Cực Lạc làm đám cho ông á, cực khổ cho chúng tăng dữ lắm, mưa dầm về cực khổ lắm. Thôi để đến ngày 23 đưa ông Táo về trời đó, ngày đó đưa ông về Cực Lạc luôn. Quý vị biết, thầy này đảnh lễ Hòa Thượng và thưa một câu: kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy thì sao, con nghe vậy. Rồi ngày tháng trôi qua, 6 tháng nữa trôi qua, lúc đó là giữa tháng 6, cho đến ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày đưa ông Táo về trời. Sáng sớm sau thời công phu khuya, thầy mới lên đảnh lễ Hòa Thượng và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, theo lời dạy của Hòa Thượng, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, con về Cực Lạc. Hòa Thượng Huyền Tôn mới nhớ chực lại, hồi tháng 6 mình có nói một câu như vậy, mình tưởng ổng nói chơi, mình cũng nói chơi lại, ai ngờ đâu mà đó là sự thật sao. Ổng nhớ, ổng còn nhớ, mà hôm nay ổng đến đảnh lễ, ổng cáo từ, ổng đi về Cực Lạc, ổng nói ngày giờ đã đến rồi, Hòa Thượng sắp đặt vào dạy con 23 đưa ông Táo về trời là đưa con về Cực Lạc luôn. Con thỉnh cầu Hòa Thượng triệu tập chúng tăng đến để niệm Phật tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Huyền Tôn mới lắc chuông triệu tập đại chúng đến và nói rằng: không biết là bữa nay ông có về Cực Lạc thiệt hay không, nhưng mà ông nói là ông về Cực Lạc, thôi thì huynh đệ hãy nhóm họp lại để hộ niệm đưa tiễn ông về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà không về được thì cũng hộ niệm cho ông có đầy đủ năng lực để tiếp tục ở lại cõi cực khổ này. Hòa Thượng nói vậy xong rồi đại chúng đồng thanh niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Niệm có 15 phút sau thì cái vị thầy này chắp tay lại và thưa rằng: Phật và thánh chúng đã hiện khắp hư không đến tiếp dẫn con rồi, con đi đây xin chào vĩnh biệt tất cả mọi người. Nói xong rồi thầy chắp tay ngồi giữa chánh điện niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba câu rồi an nhiên tự tại mà giảng sanh đó quý vị ơi. Câu chuyện này là câu chuyện có thật, được Hòa Thượng Thích Huyền Tôn kể lại và được xảy ra vào khoảng năm 1963 đó quý vị. Sở dĩ vị thầy này niệm Phật có kết quả, quý vị biết do đâu không? Hòa Thượng Huyền Tôn nói không gì hơn, thầy đó cũng không có phải là tài giỏi văn chương thi phú đa văn quảng học gì cả, mà thầy chỉ có được một cái tâm chí thành và cung kính mà thôi. Mỗi lần niệm Phật đó quý vị, mỗi một câu Phật hiệu thì thầy chắp cái tay lại như thế này suốt buổi không bao giờ buông ra. Mình ngồi niệm Phật có khi mình thả lỏng cái tay ra, rồi có khi gãi bên này gãi bên kia. Thân của mình còn chưa an đây, đừng nói cái tâm làm sao an. Còn thầy mỗi một thời kinh, mỗi khi niệm Phật, tập cái tay của thầy chắp đôi bàn tay lại để trước ngực như thế này suốt thời luôn quý vị ơi, với cái tâm chí thành cung kính cơ cảm mà giúp cho thầy biết trước ngày giờ tự tại chánh niệm vãng sanh. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy lấy tấm gương của vị thầy đó để mà ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Trong lúc chúng ta niệm Phật đây phải vận dụng cái tâm thứ nhất, đó là cái tâm chí thành. Cái tâm thứ hai ta cần vận dụng trong lúc niệm Phật, đó gọi là thâm tâm. Thâm tâm là cái tâm như thế nào? Thâm có nghĩa là sâu. Trong lúc niệm Phật ta phải có cái tâm sâu thiết mà gọi là thâm tâm niệm Phật. Nó ngược lại, nó trái lại với lại cái thiển tâm niệm Phật. Thiện tâm niệm Phật là niệm Phật với cái tâm lơ là, buông lung, không có nhặt. Mà nó thưa đến nỗi mà thưa rồi một hồi nó đi luôn hồi nào mình không hay. Còn thâm tâm niệm Phật có nghĩa là tâm tâm không rời câu Phật hiệu, niệm niệm tương tục không cho gián đoạn. Đó gọi là thâm tâm niệm Phật. Thâm có nghĩa là sâu, cái tâm sâu thiết mà niệm Phật, tâm tâm không rời câu Phật hiệu, niệm niệm mỗi niệm như vậy không cho gián đoạn. Quý vị ơi, Ngài U Đàm Đại Sư Ngài bảo rằng chúng ta nên biết đối đầu với cái nghiệp sinh tử không phải là chuyện tầm thường. Do đó chúng ta phải vận dụng cái thâm tâm mà niệm Phật. An vui cũng niệm Phật, bệnh khổ cũng niệm Phật, nhàn nhã cũng niệm Phật, mà bận rộn cũng niệm Phật. Lúc mà chúng ta bình thường cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đối duyên xuất cảnh cũng niệm Phật. Giờ nào 24 giờ trong ngày chúng ta không rời câu Phật hiệu, niệm niệm tương tục không cho gián đoạn, thì vận dụng cái tâm như thế, mỗi người chúng ta tự biết đường về, không cần phải hỏi ai. U Đàm Đại Sư nói như thế. Đối đầu với cái nghiệp sinh tử không phải là chuyện tầm thường. Thật sự như vậy quý vị ơi. Có những hành giả vận dụng cái tâm tha thiết niệm Phật mấy chục năm luôn nha quý vị. Nhưng mà vào phút cuối cùng của cuộc đời lâm phải một cơn bạo bệnh quý vị ơi, nằm trên giường bệnh, các nghiệp nó bức bách, đau đớn vô cùng. Thân tứ đại, thần thức của chúng ta sắp rời khỏi cái thân tứ đại này, nó hoành hành dữ lắm, các nghiệp nó bức bách đến đòi nợ đó quý vị. Những quan gia trái chủ giây phút này nó đến nó đòi nợ mình, nó bức bách dữ lắm. Cho nên U Đàm Đại Sư bảo rằng đối đầu với cái nghiệp sanh tử không phải là chuyện tầm thường đâu. Do đó chúng ta cần chuẩn bị hành trang trong lúc bình thời đây. Nếu như bình nhật không chuyên thiết, không đủ tư lương lúc trở về đâu quý vị. Đừng nói rằng nương theo đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà, Ngài có nguyện rằng khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh trong 10 phương chí tâm tin ưa, xin niệm danh hiệu của tôi, nguyện sanh về cõi nước của tôi, chỉ cần 10 niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung mà người đó không được sanh về cõi nước của tôi thề không thành Phật. Đừng nói là 10 niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung rồi hiện tại chúng ta dễ vui, buông lung, phóng túng, sống ta cứ tùy thuận việc đời đi. Đến giờ phút lâm chung mình nín thở, mình niệm một hơi 10 câu là mình được giảng sanh, y như bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Đại nguyện thứ 18 gọi là thập niệm tất sanh, 10 niệm được vãng sanh. Nếu ai nói như thế và làm như vậy thì người đó đã cô phụ đi cái lương duyên tốt lành mà người ấy có được hôm nay. Bởi vì ai biết trước được là bao giờ mình chết, phải không quý vị? Thấy đó rồi mất đó đó. Nếu gặp những trường hợp bất ngờ, cái chết đến đột ngột bất ngờ, đang lúc mình ngồi trên chiếc xe, lái chiếc xe, cũng giống như một chú Phật tử tên là Đức Hải, là Phật tử ở chùa Hưng Thiền. Buổi sáng hôm đó vào ngày 14, chú còn đi đến chùa Thọ Bát thường xuyên. Chẳng những chùa Hưng Thiền mà đạo tràng nào cũng thấy chú đi hết. Chú cái mặt cũng hơi khờ khờ, cho nên gia đình không có dám cho lái chiếc xe Honda đi chùa, mà đi đâu thì đạp chiếc xe đạp cọc cạch thôi. Sáng hôm đó chú đi đến chùa Hưng Thiền, sau khi ăn sáng xong gặp con mới bảo rằng: cô ơi, anh của con á, gửi cho tặng cho cô 2 quyển kinh. Đó là những quyển kinh Vô Lượng Thọ, cũng như là lời sớ giải của Hòa Thượng Tịnh Không tặng cho con. Con nhận 2 quyển kinh và gửi lời cảm ơn đến anh của chú Đức Hải xong rồi mới mời chú ăn sáng. Buổi trưa đó chú cũng còn ngồi nghe pháp, giảng thời pháp chú còn biết vỗ tay nữa mà. Buổi chiều đó chú lại tiếp tục lên nghe thời pháp thứ 2 và tham dự cái khóa lễ sám hối, 4 giờ mới xong. Xong rồi chú bước ra, đạp chiếc xe đạp cọc cạch trở về nhà. Con đường từ chùa Hưng Thiền trở về nhà là gần Cao Lãnh, trải qua 12 cây số. thì giữa đường mới vừa đạp được 6 cây số là bị xe Honda tông chết tại chỗ rồi quý vị. Nếu như bình nhật chúng ta không chuyên thiết niệm Phật, chuẩn bị hành trang tư lương, đến giây phút đột ngột bị tai nạn giao thông có nhớ Phật niệm Phật được hay không quý vị? Chắc hẳn là không rồi. Rồi có người leo lên cây dừa để hái dừa, sắp sửa ngày giỗ của ông bà, leo lên cây dừa hái dừa, trợt tay trợt chân từ trên cây dừa té xuống và chết tại chỗ nữa. Ở những trường hợp này nhớ Phật niệm Phật được hay không thưa quý vị? Không rồi phải không? Hoặc là trúng gió cứng họng, trúng gió trúng phong, trúng gió cứng họng, mê man bất tỉnh, giây phút này nhớ Phật niệm Phật được hay không? Tại sao chúng ta không nhớ nghĩ đến những trường hợp này mà lại ỷ lại cho rằng bình thời cứ hưởng thụ đi, cứ tu lơ mơ lờ mờ đi, rồi đến giờ phút mà mình sắp chết ngắt ngáp đó, nín thở niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật 10 câu là Đức Phật đến tiếp dẫn mình. Tại sao chúng ta lại xem thường đến như thế? Đối đầu với cái nghiệp sanh tử không phải là chuyện bình thường đâu quý vị. Cách đây 3 hôm có một Phật tử đến thưa với con, mới nói cô ơi, mẹ con tham gia đạo tràng tu bát quan trai ở tại chùa Hưng Thiền 20 năm rồi, mà hôm nay mẹ con lâm trọng bệnh, nửa tháng qua là đưa vào bệnh viện, mà bà bị bể hết những mạch máu, bể đến nỗi mà nhìn tay chân của bà đó nó nứt, nó chảy máu ra tùm lum hết trơn, nó đỏ, nổi một cục đỏ 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 vậy nè, là nó nứt ra rồi nó chảy, muốn chảy máu giờ nào nó chảy không quý vị, nó bể hết tất cả, vỡ hết tất cả những mạch máu. Rồi người con mới bảo rằng tụi con khuyên mẹ con niệm Phật, mẹ con nói làm sao cô biết không? Tao đâu muốn chết mà niệm Phật cái nỗi gì, 20 năm tu tập biết ăn chay, ăn chay trường đó quý vị, biết niệm Phật nha, mà giờ phút lâm chung bị bệnh tật bất ngạc, con cháu nhắc nhở niệm Phật, bà lại thốt một câu ta đau muốn chết mà niệm Phật cái nỗi gì. Quý vị thấy không? Chúng ta đừng dễ vui, đừng xem thường, đừng xem nhẹ quý vị ơi. Bởi vì đối đầu với cái nghiệp sanh tử không phải là chuyện bình thường, không phải là chuyện tầm thường đâu. Ngay bây giờ phải vận dụng cái thâm tâm, tức là cái tâm sâu thiết mà niệm Phật, không cho gián đoạn, không được lơ là. Ngoài thì buông hết tất cả những cảnh duyên, bên trong chỉ giữ một niệm thôi quý vị. Ngoài thì buông hết những cảnh duyên đó là gì? Thị phi, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, buông hết những cái đó đi. Ngặt một cái, do gì chúng ta không có được cái thâm tâm niệm Phật, niệm Phật mà hơn thua tranh chấp hoài. Ai nói hơn mình một câu là không nhịn được rồi, ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Mình nói thua người ta một câu là tối đó lăn qua lộn lại, tức muốn bể cái bụng luôn. Chưa buông bỏ được cái niệm hơn thua tranh chấp, rồi lấy bỏ khen chê thị phi quẩn quanh ở những cái này. Bên ngoài không buông bỏ được cái cảnh duyên, bên trong thì không nhất tâm niệm Phật, không giữ một niệm cho miên mật, không vãng sanh được đâu quý vị ơi. Đừng nói việc vãng sanh là quá dễ dàng. Tuy rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật, nhưng không dễ chút nào đâu quý vị, đừng có xem thường. Tại sao nói pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà là một pháp dễ thực hành? Dễ ở chỗ nào? Là bởi vì bất luận già trẻ, nam nữ, trai gái, bận rộn nhàn nhã, người nào cũng có thể nắm lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật xưng niệm dễ hôn quý vị. Dễ chứ không khó ha. Niệm Phật A Di Đà ai mà không niệm được. Nhưng mà niệm niệm được tương ưng thì quả thật là một điều rất khó, không phải dễ đâu. Có những người do gì không hiểu được cái lý lẽ này quý vị à. Cho nên trong lúc niệm Phật lơ là, buông lung phóng túng, cảnh duyên ở bên ngoài chưa buông bỏ được, ở bên trong thì một niệm không được tương tục, cái câu A-di-đà Phật chưa được tương tục, cho nên dễ bị cảnh duyên ở bên ngoài tác động lắm. Thậm chí cư sĩ Bàn Long Quẩn là một vị cư sĩ nổi tiếng ở Trung Hoa. Nếu như ở Ấn Độ thì có cư sĩ Duyên Ma Cật, là một người có thể nói cư trần bất nhiễm trần, thì ở tại Trung Hoa cũng có một vị cư sĩ nổi tiếng, đó là cư sĩ Bàn Long Uẩn. Ở Việt Nam chúng ta có một vị cư sĩ cũng đạt đến trình độ minh tâm kiến tánh, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ, bậc thầy của vua Trần Nhân Tông. Đối với cư sĩ Bàn Long Uẩn, có một hôm ông đang ngồi thiền, vọng tưởng nó khởi lên ào ào ào, mà bản thân ông không làm chủ để khống chế nó được. Nó khởi liên tục, nó làm cho tâm của ông bị động loạn. Ông mới thở dài và buông ra câu, một câu nói như thế này: nang 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 thập thạch du ma thọ thượng nang. Có nghĩa là khó, khó, khó. Khó như thế nào? Khó giống như là 10 tạ dầu mè mà vuốt lên cái cây vậy đó. Một cái cây cổ thụ cao như thế đó mà 10 tạ dầu mè vuốt làm sao từ mặt đất vuốt lên cái cây nó trơn nó trợt. Dầu mà quý vị, nó trơn nó trợt làm sao mà vuốt lên cái cây kia được. Nhưng mà cái việc 10 tạ dầu mè mà vuốt lên cái cây này còn là việc dễ, còn cái việc dừng lại những vọng tưởng tạp loạn trong tâm mình quả thật là khó. Cho nên cư sĩ Bàn Long Uẩn nói: nang 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 thập thạch du ma họ thượng nang. Có nghĩa là dừng lại vọng tưởng khó, 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 khó vô cùng quý vị ơi. Khó như 10 tạ dầu mè vuốt lên cây vậy đó. Bà Bằng Long Quẩn, bà ngồi kế bên, bà cũng ngồi thiền nữa, ngồi kế bên cạnh ông chồng. Nghe ông chồng mình thở dài than là nang 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 thập thập du ma họ thượng nang, bà mới thốt lên lời rằng, bà bảo: dị 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 bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Ông chồng thì nói khó, bà vợ thì nói dễ. Dị có nghĩa là dễ, 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 dễ. Cái việc dừng lại vọng tưởng tạp niệm đó không có khó đâu, đừng có sợ, dễ lắm. Dễ chẳng khác nào như mình nhìn thấy trên đầu trong cỏ đều là ý của tổ sư, bách thảo đầu thượng tổ sư ý. Nếu khi nào mình nhìn thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp, một đóa hoa cũng là Phật pháp, một chiếc lá rơi cũng là Phật pháp, một hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá cũng là Phật pháp nữa đó quý vị. Tại sao một chiếc lá rơi chúng ta cũng quán thấy đó là Phật pháp? Chiếc lá rơi đã mang đến cho ta đạo lý gì trong Phật pháp đây? Nhìn thấy một chiếc lá rơi thì quý vị nhìn thấy đời người như chiếc lá kia vậy quý vị ơi. Lúc còn xanh còn tốt thì ở trên cành, phải không quý vị, tươi tốt vậy đó. Nhưng mà chẳng bao lâu chiếc lá kia lại rời cành, thì đời người chẳng khác gì chiếc lá. Nhìn thấy những hạt sương cũng là Phật pháp đó quý vị. Hạt sương động trên đầu cành hoa kẻ lá, khi ánh nắng mặt trời vươn lên, những hạt sương kia liền tan biến. Thì thân mạng của chúng ta chẳng khác nào như là sương trên đầu cành hoa kẻ lá. Hợp rồi tan, tụ rồi tán, sinh rồi diệt, thấy đó rồi mất đó. Nếu như chúng ta quán thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp thì trên đầu trong cỏ đều là ý của tổ sư hết. Chư Phật chư tổ đều dạy mình thấy rõ tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nghe một tiếng chim kêu cũng là một bài kinh nữa đó quý vị. Nghe một làn gió thoảng cũng là câu pháp thoại. Nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ cũng là pháp âm vi diệu. Cho nên nói ở cõi Tây Phương Cực Lạc, có chim nói pháp, có gió reo kinh, tiếng nước suối chảy thành pháp âm vi diệu là thế đó. Nếu như tâm của chúng ta đã thanh tịnh rồi thì trời mây non nước, tất cả sông núi chung quanh suối nguồn đều là Phật pháp hết quý vị. Do đó mà bà cư sĩ Bàn Long Uẩn bà bảo rằng: dị dị dị, dễ dễ dễ, dừng lại những vọng tưởng tạp niệm không có khó đâu. Bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp, biết quán niệm, biết tư duy, đừng chạy theo cảnh duyên ở bên ngoài thì tâm của mình nó không có vọng tưởng tạp niệm. Ý bà nói vậy đó. Cô Linh Chiếu nghe cha của mình nói khó, mẹ của mình nói dễ, cô cũng ngồi thiền kế bên, cô lại bảo rằng: giả bất năng, giả bất dị, cơ lai khiết vạn, khốn lai thùy. Có nghĩa là chẳng phải khó, chẳng phải dễ, thể đói thì ăn, mệt ngủ khò. Cha thì nói khó, mẹ thì nói dễ, riêng cô con gái này bảo rằng chẳng phải khó, chẳng phải dễ. Việc tu hành để dừng lại những vọng tưởng tạp niệm trong tâm chúng ta không có khó, nhưng mà cũng không có dễ đâu quý vị. Hễ đói thì ăn, mệt ngủ khò, có nghĩa là tùy duyên nhưng mà không phan duyên đó quý vị. Ta không được như vậy. Đói mình có chịu ăn không? Đói không chịu ăn mà đòi phải cái này cái nọ, thêm chút này thêm chút nọ, lạc quá thêm miếng muối nữa đi, ngọt quá thì thêm nước vào, thiếu một trái ớt cũng không được. Vậy thì đói ta cũng không chịu ăn. Mệt mình có lên giường mình nằm ngủ khò không quý vị? Hay là gác tay lên trán, nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện nọ, nhớ cái chuyện kia. Người biết học Phật, làm chủ nội tâm của mình thì biết tùy duyên nhưng mà không phan duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò đi quý vị. Mệt lên giường nằm ngủ liền, đừng nghĩ chuyện ngày mai sẽ như thế nào, như thế nọ, đừng nghĩ gì nữa hết, buông bỏ hết. Bước lên giường rồi là buông bỏ hết, không nhớ nghĩ gì nữa cả. Mệt thì cứ ngủ, đói thì cứ ăn, đừng khởi tâm phân biệt. Thì cái vấn đề tu hành tùy duyên không phân duyên, vì vậy không khó mà cũng không có dễ đâu. Tóm lại, qua câu chuyện của gia đình cư sĩ Bàn Long Quẩn đó, cho ta thấy rằng có một số hành giả tu tập trải qua giai đoạn điều phục tâm, tâm mình nó loạn động, vọng tưởng tán loạn đủ thứ hết, cho nên khó điều phục, cảm thấy rất khó điều phục. Rồi mới than là khó quá à. Thấy vậy chứ không phải dễ đâu nha. Bắt con khỉ lại nhốt trong một cái chuồng là bắt đầu nó nhảy lung tung đó. Kéo cái con ngựa nó lại, nhốt nó lại một chỗ là bắt đầu nó chứng lên, nó quậy đó quý vị ơi. Cũng giống y hệt như vậy. Chúng ta bước vào trong đạo tràng, đến trước điện Phật, thắp nén hương lên, mặc áo tràng, cầm sâu chuỗi niệm Phật. Trong lúc này nào, bắt đầu con khỉ ý thức, con ngựa tâm ý của chúng ta nó quậy mình dữ dội lắm đó. Ngồi đây nhưng mà nó nhớ, nó nghĩ tùm lum hết trơn. Nó nhớ cái chuyện ngày mai là mình đi đồng, đi ruộng, đi rẫy. Nó nhớ đến chuyện, thậm chí đến chuyện xa xưa, hồi năm hình nước lục nào đó, nó cũng sống về, nó cũng sống dậy trong tâm ta nữa đó quý vị. Cho nên tâm của ta luôn hướng về quá khứ với những buồn thương, tiếc nuối, oán hận, hoặc là hướng về tương lai với những mơ ước ảo quyền. Còn hiện tại thì quay cuồng trong dục vọng, trong sự mê nhiễm. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp điều phục tâm, an trụ tâm mình bên ngoài, không để cho nó chạy theo các duyên. Bên trong chỉ giữ một niệm, đó là A-di-đà Phật mà thôi. Đó gọi là thâm tâm niệm Phật đó quý vị. Buông bỏ hết đi. Và đối với Đại sư Hám Sơn, là một vị đại sư trong bốn vị đại sư triều đại nhà Minh ở Trung Quốc, bốn vị cao tăng nổi tiếng được gọi là thánh tăng vào triều đại nhà Minh ở Trung Quốc, đó là ai? Thứ nhất là Liên Trì đại sư, thứ hai là Ngẫu Ích đại sư, thứ ba là Tử Bá đại sư, và thứ tư là Hám Sơn đại sư. Thì Hám Sơn đại sư là một trong bốn vị thánh tăng triều đại nhà Minh đó. Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta năm cái yếu quyết để giữ gìn chánh niệm, gọi là thâm tâm niệm Phật đây. Năm yếu quyết đó là gì? Người niệm Phật là người đó phải nhìn thấu cảnh duyên ta bà, nhìn cho thấu nghe quý vị. Nếu mà nhìn không thấu thì không buông được đâu. Do gì chúng ta nhìn không thấu, thấy không rõ, cho nên cuộc đời này là vô thường mà mình cho là thường, vô ngã mà mình cho nó là thật ngã. Cho nên mình nói nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi. Nhưng Đức Phật bảo rằng thân này còn không có đây, huống chi con đâu, tài sản đâu. Cho nên con kính gửi cho toàn thể quý Phật tử nghe bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công, đời vua Lương Võ Đế. Hòa thượng Chí Công là một cao tăng đắc đạo, thần thông diệu dụng. Ngài có làm bài ca để tỉnh cảnh tỉnh người đời, gọi là Tỉnh Thế Ca. Ở đây tóm tắt qua bốn khổ thơ như sau. Khổ thơ thứ nhất, hòa thượng viết rằng: chạy nam đến bắc, khắp tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng. Đó là khổ thơ thứ nhất. Trong khổ thơ này hòa thượng bảo rằng: chạy nam đến bắc, khắp tây đông, dù cho chúng ta chạy khắp bốn phương đông tây nam bắc, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Quý vị ơi, nhìn thấu ở đây là thấy rõ cuộc đời vốn không thật. Tại sao ngài bảo rằng không vậy? Trời cũng không mà đất cũng không, vũ trụ bao la, những hành tinh, những vì sao ở trong vũ trụ này có thật không quý vị? Nó cũng do nhân duyên hòa hợp cấu tạo mà hình thành, cũng nằm trong quy luật thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt. Ở nơi con người thì đời người mang mát ở trong vòng, đó là sanh lão bệnh tử, trong vòng bốn chu kỳ đó, gọi là quy luật của đời người, không ai thoát khỏi. Sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời. Cái quy luật đó không ai thoát khỏi cả. Cho nên ngài bảo rằng: trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng, ở trong vòng sanh lão bệnh tử mà thôi. Rồi khổ thơ thứ hai, hòa thượng Chí Công viết đây: mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặng có Chí Công, ruộng cũng không mà nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Ở khổ thơ thứ hai này, ngài cảnh tỉnh chúng ta để cho chúng ta thấy rõ nè: mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không. Nếu ai bảo rằng mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, là người đó nhìn một cách phiến diện đó quý vị. Nhìn không thấy rõ rồi. Mặt trời không có mọc, cũng không có lặn. Mặt trời hằng chiếu sáng, không có mọc, không có lặn quý vị. Sở dĩ chúng ta nói rằng mặt trời mọc, mặt trời lặn là bởi vì cái quả đất, cái quả địa cầu mà chúng ta đang ở nó xoay. Nó xoay rồi nửa phần quả địa cầu đó tiếp nhận được ánh sáng của mặt trời, ta gọi là ban ngày. Nửa phần kia bị che chắn, không tiếp nhận được ánh sáng mặt trời, ta gọi là ban đêm vậy thôi. Chứ mặt trời không có mọc cũng như không có lặn. Ai bảo rằng mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, đó là cái nhìn phiến diện. Cho nên hòa thượng Chí Công bảo rằng: mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặn có Chí Công, rồi ruộng cũng không nè, nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Ai bảo rằng ruộng này của tôi nè nghe, nhà này của tôi, nhưng mà của mình thì mình phải làm chủ muôn đời. Mình có làm chủ được hay không quý vị? Hay là thay tên đổi chủ, còn sống đây còn thay tên đổi chủ nữa. Huống chi chúng ta chết là thay tên người khác phải rồi, đổi chủ khác là phải rồi. Bây giờ mình còn sống mà ruộng nhà mình còn không giữ được đây, thay đổi biết bao chủ nhân ông đó quý vị. Khổ thơ thứ ba, hòa thượng viết tiếp đây: vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không, vàng cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Đúng không quý vị? Vợ cũng không mà con cũng không. Ai bảo rằng vợ tôi, chồng tôi, con tôi lầm rồi quý vị ơi. Bởi vì suối vàng trên lộ gặp ai không, quỳnh tuyền lộ hưởng bất tương phùng. Ở suối vàng chúng ta gọi là quỳnh tuyền đó quý vị. Quỳnh là vàng, tuyền là suối. Suối vàng ở trên con đường này, đường sanh tử đã cắt đối tương duyên, kẻ còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Đến giây phút âm dương cách biệt rồi, thì vỡ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ khóc than, dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế mạng chàng được chăng? Thay thế được không? Một khi âm dương cách biệt rồi thì mỗi người theo nghiệp mà ra đi, không ai đi chung với mình đâu, cho nên nói vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không, rồi vàng cũng không, bạc cũng không, tiền bạc vàng bạc đó cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không, chết rồi mình bỏ lại hết, nhắm mắt rồi bỏ lại hết, còn sống đây mà tiền bạc nó còn thuộc năm nhà, nó còn đi đây, nó còn có chỗ nó đi hết à, mình không có giữ được đâu, nó thuộc về năm nhà, đó là nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt, sóng thần cuốn phăng hết tất cả. Tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, thằng con, xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc thì tán gia bại sản. Nó thuộc về nhà thứ năm là nhà vua, làm ăn bất thiện, không lương thiện, nhà nước tịch thu tài sản xung vào công quỹ. Cho nên tài sản tiền của thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta, còn sống mà không, còn không giữ được đây, thì huống chi chết đi rồi, chết rồi nhắm mắt hai tay không, đó là lẽ đương nhiên. Khổ thơ thứ tư Hòa Thượng Chí Công viết đây: trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh sắc tức không, sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đời người ví thể kiếp con ông, trăm hoa hút nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Đời người chẳng khác nào như là kiếp con ông vậy đó quý vị. Sáng con ông nó bay đi chỗ này, bay đi chỗ nọ, hút nhụy của trăm hoa về làm thành một cái ổ mật. Đến khi làm thành cái ổ mật rồi, người ta đến dở nguyên cái ổ mật lấy đi, rốt cuộc thân tàn một kiếp không, là thế đó. Nay sáng thì mình chạy đông chạy tây tất bật, hết chỗ này đến chỗ kia bươn chải để kiếm ra tiền, gom góp dành dụm kiếm đó, rồi vô thường đến lấy đi hết rồi. Cho nên chúng ta đọc và nghe lại cái bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công rồi, thì quý vị nhìn thấu không? Có cái gì là thật không quý vị? Từ trời đất, mặt trời mặt trăng, cho đến con người, đến thân con người, cho đến những sở hữu nhà cửa ruộng vườn, tài sản tiền của, cái gì cũng không thật hết. Nhìn thấu chỗ này đi, để đừng mê, đừng nhiễm, đừng đắm, đừng sai vào đó. Những cái đó là những cái giả quý vị ơi. Cái yếu tố thứ nhất để giúp cho chúng ta giữ gìn chánh niệm thì Hám Sơn Đại Sư dạy rằng ta cần phải nhìn thấu cảnh duyên ta bà. Cái thứ hai, yếu tố thứ hai đó là gì? Nhìn thấu rồi thì mình lúc này phải có cái ý chí cương quyết nha quý vị. Nếu không có sự quyết tâm, nếu không có ý chí thì khó mà vượt qua cái cảnh duyên của thế gian lắm. Khi chúng ta có ý chí quyết tâm rồi thì một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam. Nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Khi quý vị đã chọn con đường tu tập rồi thì dù gian lao khó khổ không màng, không vì một chút chướng ngại của cảnh duyên bên ngoài mà chúng ta thối tâm bỏ đạo, với ý chí, với sự quyết tâm tạo thành năng lực giúp cho chúng ta tiến mãi trên đường tu không bị thối chuyển. Đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, ngoài cái ý chí và quyết tâm ra thì chúng ta cần phải buông xuống đi quý vị. Nếu nhìn thấu thì mình mới buông xuống được. Buông cái gì? Buông bỏ mọi vọng chấp ở hoàn cảnh ở bên ngoài, buông bỏ những cái sáu trần ở bên ngoài nó không phải là của ta, buông bỏ vọng chấp về thân này, sáu căn này cũng không phải là ta, là của ta, buông bỏ cái vọng chấp phân biệt theo tiền trần kia, nó cũng không phải là cái chân tâm của ta mà đó là vọng tâm, buông bỏ thân tâm và cảnh giới đi, tức là buông bỏ 18 giới đó quý vị. Quý vị cầm lấy sâu chuỗi 18 hạt trên tay nha, mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cầm sâu chuỗi 18 hạt, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 18 hạt chuỗi đó để tượng trưng cho 18 giới, tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. tay nắm chuỗi tràng thì trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Niệm Phật phải vận dụng cái tâm buông bỏ, buông xuống sự chấp mắc nơi thân, buông bỏ sự chấp mắc nơi tâm, buông bỏ sự chấp mắc nơi hoàn cảnh. Nếu chúng ta buông bỏ được thân, tâm và cảnh giới, buông bỏ 18 giới như vậy thì nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Nhặt một cái là mình buông không được quý vị ơi. Nếu có buông thì mình buông cái này, mình nắm cái kia. Vừa buông căn nhà cái nắm lấy miếng ruộng, vừa buông miếng ruộng cái nắm lấy miếng rẫy, vừa buông được cái miếng rẫy thì nắm lấy miếng giường, vừa buông được cái miếng giường thì nắm lấy chiếc xe, vừa buông chiếc xe thì nắm lấy thằng con, vừa buông được thằng con thì nắm lấy thằng cháu nội, vừa buông cháu nội thì nắm lấy thằng cháu ngoại, vừa buông cháu ngoại thì nắm lấy thằng cháu chắc. Cứ như thế mà buông cái này nắm cái kia. Cho nên Phật thì duỗi tay vàng thương tiếp dẫn, ngắt gì ta mãi chẳng chịu buông quý vị ơi. Buông không có được. Vì vậy con xin gửi gắm cho quý vị, người thâm tâm niệm Phật nè, niệm Phật với cái tâm sâu thiết đó là buông bỏ hết, buông bỏ mọi vọng chấp ở bên ngoài, buông bỏ từ cái chấp mắc nơi thân này, buông bỏ cái sự chấp trước nơi tâm, buông bỏ sự chấp trước nơi hoàn cảnh, buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa, nhất tâm sinh niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Quải vác mang gánh nặng ghê là nặng vậy đó. Vậy mà mình hít hơn nha. Buông xả quăng thì nó nhẹ mà mình không chịu. Cho nên cái yếu tố thứ ba để giúp cho chúng ta giữ gìn chánh niệm, gọi là thâm tâm niệm Phật đó, là phải có cái tâm buông bỏ đi quý vị. Bởi vì không có cái gì là của mình hết. Tất cả những gì ta có được hôm nay toàn là những thứ mà ta vay mượn thôi quý vị ơi. Đức Phật ví dụ rằng ta vay mượn nhà cửa nè, vay mượn xe cộ. Trong kinh A Hàm Phật ví dụ đó, có một anh chàng nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rớt mùng tơi. Nghe đồn có phiên chợ, chợ Tết. Anh ta muốn đi chợ Tết chơi mà không có xe, không có quần, không có áo, không có tiền, không có mũ, không có giày, không có dép, không có gì hết. Anh ta mới đi từ đầu trên đến xóm dưới, mượn xe, mượn ngựa, mượn quần, mượn áo, mượn mũ, mượn nón, mượn giày, mượn dép, mượn tiền, mượn bạc, với một lời hứa sau khi đi lễ hội chơi xong, tôi về tôi trả lại. Người ta cho mượn. Danh mượn xong rồi đi chơi 3 ngày Tết trở về, anh ta quỵt luôn không trả. Người ta đến đòi tiền, đòi bạc, đòi xe, đòi ngựa, đòi quần, đòi áo, đòi mũ, đòi nón, đòi giày, đòi dép. Lúc này anh ta đấm ngực khóc la nha. Của tôi mà, tại sao mà đến lấy hết vậy? Và cái anh chàng ngang ngược trong câu chuyện trên, Đức Phật nói không ai xa lạ, chính là tất cả chúng ta đó quý vị. Sanh ra đời vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó đó. Không mang một vật gì vào đời, vay mượn của thế gian. Rồi nói là nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, tiền của tôi, bạc của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi. Nhưng khi vô thường đến lấy lại những cái đó, những thứ mà ta vay mượn thì đấm ngực khóc la, và còn ngang ngược bảo rằng của tôi mà. Có không quý vị? Có không? Mình là chàng Trần Văn Trụi trong câu chuyện trên, hay là những cô nàng tên gọi là Trần Thị Trắng Tay đó, sinh ra hai bàn tay trắng, chết đi cũng trắng tay, mà ra đi không mang theo được thứ gì đâu. Hiểu rõ được đạo lý này, kính khuyên toàn thể quý Phật tử mạnh dạn buông xuống đi. Đó là yếu tố thứ ba để giúp chúng ta giữ gìn chánh niệm. Yếu tố thứ tư là quý vị cần phải biết tự tại tùy duyên, nhưng mà không phan duyên nha. Cảnh nào cũng sống được hết. Con dâu nó có hiếu thì cũng được, mà nó bất hiếu cũng không sao. Nó ngỗ nghịch, nó nói móc, nói méo, nói xa, nói gần, nó làm không vừa ý mình thì thôi, tùy duyên đi quý vị. Tại mình không có phước, không có phần. Tùy duyên nhưng mà không phan duyên, đừng chạy theo duyên. Mà chúng ta phải biết tự tại, tùy theo hoàn cảnh mà sống, hoàn cảnh nào cũng sống được hết. Nếu đủ phước, đủ duyên thì con cái nó hiếu thuận. Không đủ phước, đủ duyên nó không nuôi, không dưỡng, không chăm, không sóc, thì mình mau chết sớm, mà chết là về cực lạc sớm, không có sao hết. đừng có buồn, đừng có tức, đừng có oán, đừng có than thở, mà chúng ta tin vào nhân quả rồi, tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới nữa. Đó là yếu tố thứ tư, tùy duyên tự tại mà sống, để giúp cho chúng ta giữ gìn chánh niệm, sống an lạc hạnh phúc giữa cõi đời này. Yếu tố thứ năm, Hám Sơn Đại Sư dạy chúng ta là phải có cái tâm chán khổ cầu vui. Quý vị có chán cõi ta bà này không? Chán chưa? Hay là còn yêu còn thích cái cõi đời này quý vị? Đời đáng chán hay không đáng chán? Cất chén quỳnh xin hỏi bạn tri âm. Có nhiều người chán đời quá cho nên mượn rượu để giải sầu, đó không phải là tư cách của người học Phật. Có những người chán đời quá rồi tự tử quyên sinh như ông Khuất Nguyên ở nước Sở làm quan Tam Lư ngày xưa. Ông bị nhà vua bạc đãi ông bởi nghe lời của đám nịnh thần, bạc đãi ông, đày ông đi nơi khác. Ông chán đời quá, ông bi quan quá, rồi ông đi đến đâu ông cũng bảo rằng đời sai hết, có mình ta tỉnh nè, đời đục hết, có mình ta đông. Có một ông lão đánh cá, thấy ông ăn mặc gì mà xốc xếch, đầu tóc bù xù, không chải, không gỡ gì hết, mà cả tháng trời không tắm, đi thất tha, thất thiểu, bi quan, chán đời, muốn chết cho rồi. Lúc đó, người đánh cá mới bảo rằng, ông phải là quan Tâm Lư hay không? Tên là Quốc Nguyên phải không? Tại sao ông đánh nổi như thế này? Ông cũng than, ông mới nói đời đục hết có mình tôi trong, đời sai hết có mình tôi tỉnh nè, tôi chán lắm rồi, tôi không còn muốn thiết nghĩ sống ở trên đời này nữa. Người đánh cá mới bảo rằng sao đời đục hết, ông không đục theo người ta, ông trông chi để ông khổ đến thế này. Đời sai hết sao ông không uống cho sai bả mềm luôn đi, ông tỉnh chi để ông phải bèo nhèo cỡ này. Ông Quốc Nguyên nói làm sao được như thế, đời đục tôi trông, đời sai tôi tỉnh, vì vậy tôi không có sống ở đời được rồi. Ngày mùng 5 tháng 5, ông Khuất Nguyên trầm mình dưới dòng sông Mịch La tự tử. Người Trung Quốc họ mới lấy ngày mùng 5 tháng 5 đó, họ cúng chè trôi nước rồi tưởng niệm ngày đó. Cũng như là theo tập tục truyền thống văn hóa của Trung Hoa, ngày mùng 5 tháng 5 người dân Việt chúng ta cũng ăn Tết Đoan Ngọ, cũng nấu chè trôi nước cúng. Quý vị nghe câu chuyện của ông Khuất Nguyên, cái người đánh cá thấy ông than thở và khuyên ông bằng một lời như thế này: sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta, sông tương nước chảy phù sa thì ta lấy đó để mà rửa chân. Sông tương là cái con sông mà người đánh cá đang đánh cá bắt cá hàng ngày đó. Nếu nước chảy trong veo thì ta lấy cái nước đó để giặt mũ, giặt nón, nó sạch mà. Còn sông tương nước chảy phù sa, nước phù sa chảy về đục ngầu thì ta lấy đó để mà rửa chân. Nếu nước đục ta lấy rửa chân, nếu nước trong thì ta lấy tắm gội. Tùy duyên đi thì mình sống khỏe hơn, có đâu chấp mắc chi để rồi đau khổ. Ông Khuất Nguyên sở dĩ tự tử trầm mình ở dòng sông Mịch La cũng bởi vì sự cố chấp của ông. Đời đục có mình ông trong, đời sai có mình ông tỉnh. Nếu chúng ta biết tùy duyên và biết nhìn thấy rõ cuộc đời này chán, nhưng không có nghĩa là tự tử chết là hết khổ, không phải vậy đâu quý vị. Càng thấy cái sự khổ ở ta bà, chúng ta càng mong cầu thoát ly. Hâm mộ cõi cực lạc là một cõi huần vui, ta khao khát mong muốn được sinh về. Triệt Ngộ Đại Sư bảo rằng khi chúng ta phát lòng niệm Phật đây, phát khởi cái tâm chán khổ cầu vui, thì cái năng lực của niệm tâm nó mạnh mẽ, đó gọi là thâm tâm niệm Phật đó. Như vậy thì quý Phật tử muốn thực hiện ứng dụng, vận dụng cái tâm thứ hai trong lúc niệm Phật gọi là thâm tâm. Niệm niệm tương tục không cho gián đoạn, tâm tâm không rời câu Phật hiệu. Quý vị phải nắm vững năm yếu tố mà Hám Sơn Đại Sư chỉ dạy. Rồi cái tâm thứ ba ta cần vận dụng trong lúc niệm Phật đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm đó là cái tâm nguyện tha thiết hướng về Tây Phương Cực Lạc mà ta gọi là hồi hướng phát nguyện tâm đó quý vị. làm bất cứ một việc công đức phước lành gì, quý vị cũng nguyện đem công đức, đem những phước lành này hồi hướng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà con chỉ hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Thì những phước lành chúng ta tu tạo đây, dù là phước hữu lậu, nhưng nó biến thành phước vô lậu. Nhờ cái tâm nguyện hướng về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không mong cầu cái phước báo trong đường sanh tử, mà chúng ta chỉ cầu vãng sanh để chứng lên ngôi Bất Thối Chuyển, để cứu độ tất cả chúng sinh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đây. Với tâm nguyện tha thiết hướng về Cực Lạc đó, tạo cho chúng ta một năng lực vượt qua hết chướng ngại của dòng đời, chỉ hướng về Tây Phương Cực Lạc mà không sai mục đích của chính mình. Giống như Đức Phật đã từng bảo, nước của trăm sông khi chảy về biển cả thì nó chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn, phải không quý vị? Và nó đều bỏ hết cái tên riêng của nó, mà nó chỉ có một cái tên chung, đó là đại dương mà thôi. Nó không còn cái tên của con sông này sông nọ. Khi nó chảy về biển cả thì bỏ hết những tên riêng của nó, và nó chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Trong giáo pháp của Phật cũng vậy, chỉ hướng đến mục đích duy nhất là giải thoát mà thôi, chỉ mang một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên người niệm Phật không mong phước báo của cõi người, cõi trời, quý vị ơi. Ngày xưa vào đời nhà Tống có một vị thiền sư tên là Thanh Thảo Đường. Một hôm chứng kiến cái cảnh một vị quan cáo lão về hưu, cả đời phụng sự cho đất nước, cho dân. Sau khi cáo lão về quê thì nhà vua cắt đất và ban tặng rất trọng hậu, đưa tiễn cái vị quan này trở về quê cũ của ông ta. Có thể nói là trên đường trở về, được biết bao nhiêu người dân họ đón tiếp, họ đưa tiễn và họ đón tiếp. Thấy cảnh đó, thiền sư Thanh Thảo Đường mới khởi lên một tâm niệm như thế này nè quý vị: xin nguyện đem tất cả công đức tu hành đời này để hưởng cái phước đời sau ở cõi người. Cũng giống như ông quan kia, sanh ra đời thông minh, học giỏi, học một biết mười, thi đậu làm quan cũng được thăng quan tấn chức, vinh hoa phú quý, công danh vẻ vang. Đem cái công đức tu hành một đời chỉ hướng đến cái nguyện là mong cầu cái phước báo ở cõi người đời sau. Quả nhiên sau khi thiền sư Thanh Thảo Đường ngày mất, tái sanh trở lại làm con trai của nhà họ Tăng. Do cái công năng tu thiền định đời trước cho nên tái sanh trở lại thông minh, học giỏi lắm quý vị, và thi đậu làm quan, lớn lên thi đậu làm quan. Có một hôm vị quan này đã không ngần ngại thốt lên lời than thở rằng: công danh phú quý nhiều đố kỵ, vinh hoa danh tiếng lắm hù riêng. Công danh phú quý không biết bao nhiêu người đố kỵ, rất nhiều người đố kỵ, còn vinh hoa danh tiếng lắm hù riêng quý vị ơi. Vinh hoa phú quý, công danh sự nghiệp ở trên cuộc đời này là miếng mồi để cho bao nhiêu đố kỵ tật đố hù hằng nó phát sinh nên đó. Vị quan đó đã than thở bằng những lời nói ấy. Vậy thì hưởng cái phước báo của cõi người đời sau mình có mong cầu không? Không nha quý vị. Dù ở cõi trời còn không mong cầu đây thì huống chi cõi người thấp hơn. Dù cho có được cái phước báo ở cõi trời hù diệu, ví dụ như Hòa Thượng Chí Công, có một năm đó vua Lương Võ Đế mai 500 bộ y ca sa cúng dường vào ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ của chúng tăng. Mai 500 bộ y ca sa cúng dường và nhờ Hòa Thượng Chí Công đem cúng dường cho 500 vị thánh tăng chứng A La Hán quả. Mà hiện đời đó biết ai là thánh tăng chứng A La Hán quả, cho nên Hòa Thượng Chí Công còn gọi là Bảo Chí Thiền Sư đó, là một ngược vị cao tăng thần thông diệu dụng chứng đắc hiện đời, vận dụng thần thông bay lên cung trời Đao Lợi, đem 500 cái y ca sa đem lên cung trời Đao Lợi để cúng dường cho các vị thánh tăng A La Hán. Nhưng mà lên cõi trời Đao Lợi rồi thì Hòa Thượng Chí Công mới nhìn thấy một vị thiên tử tên là Bảo Ánh. Vị thiên tử này trên cái y phục á, mặc cực kỳ đẹp đẽ, chuỗi anh lạc đeo cổ cũng đẹp vô cùng. Hòa thượng Chí Công mới hỏi: các vị thiên tử ở cõi trời Đau Lợi này y phục cũng đẹp, nhưng mà tại sao không đẹp bằng ngài? Chuỗi ngọc cũng đẹp mà tại sao không đẹp bằng ngài? Thiên tử tên Bảo Ánh trả lời như thế nào quý vị biết không? Nói kiếp trước tôi là một vị trưởng giả giàu có ở thành Hoa Thị. Tôi đã đem y phục ca sa cúng dường cho Phật và chúng tăng, đem chuỗi anh lạc cúng dường cho Phật và chúng tăng, cho nên được phước báo sanh làm thiên tử ở cõi trời Đau Lợi, và có được y phục chuỗi anh lạc thù thắng gấp trăm gấp ngàn lần y phục chuỗi anh lạc của trời đế thích. Quý vị ơi, cái phước báo vậy đó nha, nhưng mà cũng đừng ham nha quý vị, tại vì hưởng phước nào phước cõi trời cũng hết, mà hết rồi thì vẫn bị sa đọa trong vòng sinh tử luân hồi. Đi một đổi, Hòa thượng Chí Công lại nhìn thấy một vị thiên tử thứ hai tên là Diệu Vân. Vị thiên tử này có dung sắc tuyệt đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Bên cạnh đó có trăm ngàn thiên tử vây quanh. Bước đến gần, Hòa thượng Chí Công mới hỏi: do tu cái nhân hạnh gì mà ngài được sắc tướng thù diệu như vậy? Thiên tử Diệu Vân trả lời: nói kiếp trước tôi ở nước Ma Kiệt Đà. Ở nước Ma Kiệt Đà này tôi là một vị trưởng giả giàu có, và tôi đã đem hương hoa cúng dường cho Phật và chúng tăng, cho nên có được cái phước tướng phù diệu đẹp đẽ như thế ấy. Rồi Hòa thượng Chí Công lại đi tiếp, thấy trăm ngàn vị thiên tử quý vị, tai của các vị đó, miệng của các vị đó phóng ra ánh sáng cực kỳ phù diệu, sáng chói luôn. Bước đến gần hỏi thì các vị thiên tử này trả lời: đời trước tôi do gì miệng đọc tụng kinh điển Đại Thừa, tay cầm dở lật quyển kinh ra mà đọc tụng, miệng đọc tụng kinh điển Đại Thừa mà được cái phước báo sanh cõi trời, làm các vị thiên tử miệng và tay đều phóng chiếu hào quang. Nhân quả phù diệu như vậy đó quý vị. Nhưng mà con kính khuyên quý vị cũng đừng có mong cầu cái phước của cõi trời quý vị ơi. Vẫn nằm trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu hưởng phước ở cõi trời dục, sáu cõi trời dục, tứ thiên vương Đau Lợi, dạ ma Đâu Sức Đà, Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại Thiên đi nữa, sáu cõi trời dục đó vẫn hưởng hết phước sa đọa sanh tử luân hồi. Hay là ở cõi trời sắc cũng nằm trong vòng tam giới, ở cõi trời vô sắc cũng vậy mà thôi. Chúng ta chỉ đem những công đức phước lành tu tạo đây, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ hướng về đó mà thôi. Đó gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Quý Phật tử, mỗi một công đức phước lành, công đức niệm Phật, phước lành tu tạo đều hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là hồi hướng phát nguyện đó. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh Cực Lạc. Cứ nhiêu đó mà quý vị cứ hồi hướng phát nguyện hàng ngày, rồi có được ba thứ tâm đó. Đủ ba thứ tâm đó, cụ tâm tâm giả, tức sanh bỉ quốc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đủ ba cái tâm đó. Người niệm Phật vận dụng chí thành tâm, người niệm Phật vận dụng thâm tâm, người niệm Phật vận dụng hồi hướng phát nguyện tâm. Đủ ba tâm đó chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Phước Sanh, thực hiện theo lời Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, vận dụng ba thứ tâm trong lúc niệm Phật, để hiện tiền quý vị thiết lập được cảnh tịnh độ nhân gian. Sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta đồng sanh Cực Lạc thế giới. Và kính tặng quý vị một bài thơ: giật mình mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thở khổ sầu nghìn thôn.